Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha thành lập Quỹ Y tế Công giáo.
Vatican, ngày 6 tháng 10, Đức Thánh Cha đã thành lập Quỹ Y tế Công giáo để hỗ trợ cho các cơ sở y tế của giáo hội.
Đức Thánh Cha cho biết, việc thành lập thể theo lời yêu cầu của nhiều tổ chức khác nhau, muốn Tòa Thánh can thiệp trực tiếp nhằm hỗ trợ và nâng đỡ các tổ chức giáo hội, hoạt động với mục đích duy nhất là cải thiện sức khỏe của người bệnh và giảm bớt đau khổ của họ, cùng với sự cộng tác của những nhà hảo tâm đặc biệt chú ý đến sự quan tâm của giáo hội đối với những người yếu thế và người thiếu thốn nhất. Trong quyết định thành lập Quỹ Y tế Công giáo, Đức Thánh Cha cho biết Ngài chỉ định tổ chức này nếu có điều kiện, cung cấp hỗ trợ kinh tế cho các cơ cấu y tế của giáo hội để đặc sủng của các đấng sáng lập được bảo tồn. Quỹ Y tế Công giáo, theo Đức Thánh Cha, là một pháp nhân theo giáo luật và dân luật nối kết với Tòa Thánh để nó có thể hoạt động dưới quyền Tòa Thánh và như một thực thể của cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh. Tổ chức này sẽ hoạt động theo giáo luật và đặc biệt theo các quy định cụ thể của các cơ quan Tòa Thánh, cũng như theo quy chế đính kèm được Đức Thánh Cha chấp thuận. Tổ chức này sẽ được kiểm soát và phụ trách bởi Bộ Kinh tế.
Giáo phận Glasgow chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26.
Scotland, giáo phận Glasgow đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 với các hoạt động, canh thức cầu nguyện, gặp gỡ giới trẻ, sáng kiến đại kết, với hy vọng sẽ có một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ môi trường.
Nói với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý, ông Johnny Convery, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Tổng giáo phận Glasgow, khẳng định: mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng chúng tôi chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại COP26. Chúng tôi sẽ phổ biến bài phát biểu của Ngài trên các phương tiện truyền thông của Tổng giáo phận và các giáo xứ. Đức Thánh Cha sẽ chỉ dừng lại 4 giờ để yêu cầu các nguyên thủ quốc gia và các đại biểu quốc tế hành động ngay lập tức để cứu hành tinh. Ông Convery mô tả, hiện nay bầu khí của giáo phận địa phương rất rộn ràng cho việc chuẩn bị sự kiện quan trọng này. Nhóm của ông gồm 10 người, trong đó có các chuyên gia về phụng vụ, âm nhạc, hậu cần và video, được hướng dẫn bởi Đức Cha William Nolan, giám mục của Galloway. Một trong những chương trình được Tổng giáo phận đưa ra là, một tuần trước khi sự kiện diễn ra, sẽ có các buổi cầu nguyện được tổ chức bởi các tu sĩ của cộng đoàn Tai Dê tại 5 nhà thờ Kitô ở Glasgow. Vào lúc 13 giờ ngày 7 tháng 11, dự kiến sẽ có một thánh lễ được cử hành ngay giữa thời gian diễn ra sự kiện tại nhà thờ Thánh Louis Gonzaga dòng tên, với sự tham dự của một phái đoàn Vatican cùng với tất cả các giám mục Công giáo Scotland và hàng trăm tín hữu. Đây sẽ thực sự là một cử hành mang tính quốc tế với các bài thánh ca bằng tiếng Latin và các ngôn ngữ châu Âu và một dàn hợp xướng đã được chuẩn bị cho thánh lễ này. Về các sáng kiến đại kết, ông Convery cho biết sẽ có một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Tin lành Thánh Mungo đấng bảo trợ Glasgow. Trong thánh lễ sẽ có sự hiện diện của các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô. Phục vụ sẽ được linh hoạt bởi dàn hợp xướng Công giáo của Tổng giáo phận Glasgow. Giám đốc truyền thông nhấn mạnh COP26 là một sự kiện rất phức tạp liên quan đến Liên Hiệp Quốc, Chính phủ Anh, Chính phủ Scotland, cảnh sát và các cơ quan mật vụ. Chúng tôi không tham gia vào việc tổ chức, nhưng các đại diện của Caritas, Sharp Scotland, của chúng tôi, Quỹ viện trợ quốc tế Công giáo Scotland, đã được tạo cơ hội để tham gia vào công việc và tiếp cận với các đại biểu của các quốc gia khác nhằm vận động cho sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ông Johnny Convery kết luận, đối với chúng tôi, những người Công giáo, đây là một sự kiện rất quan trọng. Chúng tôi đang tập trung mọi sức lực để làm tốt bổn phận của mình.
Đức Thánh Cha đau buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội Pháp.
Vatican, sau khi một bản báo cáo về vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội Pháp được công bố, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha nhớ đến và cầu nguyện trước hết cho các nạn nhân, những người đã phải chịu đựng và có can đảm nói ra.
Ngày 5 tháng 10, sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm rưỡi, Ủy ban độc lập do các giám mục Pháp và Ủy ban tu sĩ Pháp thành lập vào năm 2018, đã công bố một báo cáo dài 2.500 trang cho thấy trong khoảng thời gian 70 năm, có tổng cộng khoảng 216.000 người ở Pháp là nạn nhân vị thành niên bị lạm dụng tính dục trong giáo hội Pháp, bởi khoảng từ 2.900 đến 3.200 linh mục và tu sĩ. Con số nạn nhân lên đến 330.000 nếu tính cả các vụ gây nên bởi các nhân viên giáo dân, chủ yếu trong các trường học. Ông Bruni cho biết, Đức Thánh Cha đã đau buồn biết về nội dung bản báo cáo khi các giám mục Pháp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm các cơ quan trung ương tòa thánh. Nói với các nhà báo, ông Bruni nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha nghĩ đến và cầu nguyện trước hết cho các nạn nhân và các vết thương của họ. Đức Thánh Cha cũng biết ơn họ vì đã can đảm nói ra và vì hướng đến với giáo hội Pháp. Nhờ đó, khi nhận thức được thực tế kinh khủng này và hiệp nhất với sự đau khổ của Chúa vì các trẻ em dễ tổn thương của mình, giáo hội có thể đi con đường cứu chuộc. Ông Bruni kết luận, bằng những lời cầu nguyện của mình, Đức Giáo Hoàng đã phó thác dân Chúa ở Pháp, đặc biệt là các nạn nhân, cho Thiên Chúa để người ban cho họ sự an ủi và phép lạ chữa lành với công lý. Ủy ban điều tra độc lập do ông Jean-Marc Sauvé, một quan chức cấp cao của Pháp và cựu phó chủ tịch hội đồng nhà nước, đứng đầu. Công việc của ủy ban này là xác lập các dữ kiện liên quan đến các trường hợp ấu dâm trong giáo hội Pháp. Từ năm 1950 đến năm 2020, để hiểu tại sao và cách chúng xảy ra, cũng như cách chúng được xử lý, xem xét hành động của giáo hội chống lại nạn ấu dâm và đưa ra các khuyến nghị. Chủ tịch của Ủy ban độc lập đã kêu gọi giáo hội theo đuổi những hành động mạnh mẽ bằng cách thừa nhận những thiếu sót trong quá khứ và cải thiện việc đào tạo và sự phân định ơn gọi như một cách để ngăn chặn hiện tượng này. Ông cũng cảnh báo về các điều mà ông gọi là sự thần thánh hóa quá mức đối với các linh mục. Báo cáo của Ủy ban độc lập đưa ra 45 khuyến nghị cụ thể, bao gồm các cơ chế kiểm soát nội bộ mạnh mẽ hơn, định nghĩa rõ ràng hơn về vai trò của giám mục để bảo đảm các việc kiểm tra các vụ việc một cách khách quan và tăng cường sự tham gia của giáo dân vào việc điều hành giáo hội. Sau phần trình bày của ông Sauvé, Đức Tổng giám mục Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhìn nhận mức độ lạm dụng tính dục khủng khiếp trong giáo hội Pháp và cảm ơn các nạn nhân. Ngài đảm bảo quyết tâm hành động với họ và thay đổi thái độ của giới lãnh đạo giáo hội. Ngài hứa rằng các giám mục Pháp sẽ dành thời gian để nghiên cứu báo cáo và đưa ra kết luận trong cuộc họp toàn thể vào tháng 11. Nữ tu Veronique Macron, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ Pháp cũng bày tỏ nỗi buồn vô hạn và sự xấu hổ tột cùng của mình khi đối mặt với cái mà Sơ gọi là tội ác chống lại nhân loại. Sơ lưu ý rằng 45 khuyến nghị là một dấu hiệu đòi hỏi sự tin tưởng vào giáo hội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 6 tháng 10, Đức Thánh Cha giải thích về giáo huấn của Thánh Phaolô về sự tự do Kitô giáo. Đối với thánh nhân, tự do là một món quà, là hoa trái của sự sống mới của chúng ta trong Chúa Kitô. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được giải thoát khỏi sự trói buộc với tội lỗi và được giải thoát để có một đời sống yêu thương quảng đại theo tin mừng. Chúa Giêsu nói với chúng ta, nếu các con ở lại trong Thầy, các con sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các con. Do đó, sự tự do của Kitô hữu được đặt nền tảng trên ân sủng của Thiên Chúa, món quà được ban cách nhưng không cho chúng ta, và trên chân lý của Chúa Kitô. Qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người, Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải tình yêu sâu xa của Thiên Chúa và dạy chúng ta rằng sự trao tặng hoàn toàn bản thân để phục vụ tha nhân, ngay cả cho đến chết, là dấu hiệu của sự tự do cao nhất. Sự thật mà Chúa Kitô mang lại chính là sự thật về chính chúng ta. Cuộc hành trình của chúng ta trên con đường tự do của Kitô hữu không dễ dàng, nhưng được hướng dẫn và nâng đỡ bởi tình yêu của Chúa đấng chịu đóng đinh và bởi sự thật giải phóng của Người, chúng ta sẽ tìm thấy sự viên mãn sâu cùng của mình theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Noi riprendiamo oggi.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy tư về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Trong đó, Thánh Phaolô đã viết những câu nói bất hủ về sự tự do của Kitô hữu. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề này. Tự do là một kho báu mà chúng ta chỉ thực sự trân trọng khi nó đã mất đi. Đối với nhiều người trong chúng ta, quen với cuộc sống tự do thường có vẻ như là một quyền có được hơn là một món quà, và một di sản cần được bảo tồn. Có bao nhiêu hiểu lầm xung quanh chủ đề tự do và bao nhiêu cái nhìn khác nhau xung đột trong nhiều thế kỷ. Trong trường hợp của tín hữu Galat, Thánh Tông đồ không thể chịu được khi kỳ thủ đó, sau khi đã biết và đón nhận chân lý về Đức Kitô, lại để mình bị lôi cuốn bởi những đề nghị lừa dối. Từ tự do trở thành nô lệ, từ sự hiện diện giải thoát của Chúa Giêsu đến tình trạng nô lệ của tội lỗi, của chủ nghĩa nệ luật. Đức Thanh Trà lưu ý, ngay cả chủ nghĩa nệ luật ngày nay cũng là vấn đề của chúng ta, của nhiều Kitô hữu đang ẩn náu trong chủ nghĩa luật lệ, trong luân lý. Do đó, Thánh Phaolô mời gọi các Kitô hữu hãy kiên định với tự do mà họ đã lãnh nhận khi chịu phép rửa, không để mình rơi vào lại dưới ách nô lệ. Đức Thanh Trà nói tiếp, Thánh Phaolô đã bảo vệ cách chính đáng sự tự do này. Ngài biết rằng một số người giả danh giả nghĩa anh em đã len lỏi vào cộng đoàn để dò xét sự tự do mà chúng ta có được trong Đức Kitô Giêsu, nhằm khiến chúng ta trở thành nô lệ. Và Thánh Phaolô không thể chịu được điều này. Một lời rao giảng mà ngăn cản sự tự do trong Chúa Kitô sẽ không bao giờ là việc truyền giáo. Chúng ta không bao giờ có thể ép buộc nhân danh Chúa Giêsu. Chúng ta không thể khiến bất kỳ ai trở thành nô lệ nhân danh Chúa Giêsu, đấng ban cho chúng ta được tự do. Tự do là một món quà được ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội. Theo Đức Thánh Cha, giáo huấn của Thánh Phaolô về tự do cũng theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Ngài nói, nhưng trên tất cả, giáo huấn của Thánh Phaolô về tự do là điều tích cực. Thánh Tông đồ đề xuất giáo huấn của Chúa Giêsu mà chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng Thánh Gioan. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Vì vậy, lời kêu gọi trước hết là ở lại trong Chúa Giêsu, nguồn chân lý giải thoát chúng ta. Do đó, tự do Kitô giáo được đặt trên hai trụ cột cơ bản. Thứ nhất, ân sủng của Chúa Giêsu. Thứ hai, chân lý mà Đức Kitô mặc khải cho chúng ta, và sự thật đó là chính người.
Đức Thánh Cha giải thích, trước hết đó là một món quà của Chúa, sự tự do mà tín hữu Galat nhận được, và chúng ta cũng giống như họ nhận được nhờ bí tích rửa tội, xuất phát từ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô tập trung toàn bộ giáo huấn của Ngài vào Đức Kitô, đấng đã giải thoát Ngài khỏi những ràng buộc với đời sống quá khứ. Chỉ nơi Chúa mới trổ sinh những hoa trái của sự sống mới theo Thánh Linh. Trên thực tế, sự tự do chân thật nhất thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nảy sinh từ thập giá của Chúa Kitô. Chúng ta được thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi nhờ thập giá của Chúa Kitô, chính nơi Chúa Giêsu chấp nhận bị đóng đinh, tự biến mình thành nô lệ. Thiên Chúa đã đặt nguồn cội của sự giải phóng con người. Điều này không bao giờ hết làm chúng ta ngạc nhiên. Nơi mà chúng ta bị tước bỏ mọi tự do, tức là cái chết, có thể trở thành cội nguồn của tự do. Nhưng đây là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta không dễ dàng hiểu mầu nhiệm này, nhưng là sống nó. Chính Chúa Giêsu đã công bố điều đó khi Ngài nói, sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Chúa Giêsu đạt được sự tự do hoàn toàn bởi hiến mình chịu chết. Người biết rằng chỉ bằng cách này, người mới có thể giành được sự sống cho tất cả mọi người. Chính Thánh Phaolô đã cảm nghiệm mầu nhiệm tình yêu này. Đây là lý do tại sao Ngài nói với tín hữu Galat với những lời hết sức táo bạo. Tôi đã được đóng đinh với Đức Kitô. Trong hành động kết hợp hết sức cao độ đó với Chúa, Ngài biết mình đã nhận được món quà lớn nhất của đời mình, sự tự do. Thật vậy, trên thập giá, Ngài đã đóng đinh xác thịt với những đam mê và ham muốn của nó. Chúng ta hiểu rằng Thánh Tông đồ đã tràn đầy niềm tin đến mức nào, đã kết hiệp thân mật với Chúa Giêsu đến mức nào. Và trong khi một mặt, chúng ta cảm thấy đây là điều mình còn thiếu, mặt khác, chứng tá của Thánh Tông đồ khuyến khích chúng ta tiến bước trong cuộc sống tự do này. Kitô hữu được tự do, phải được tự do và được mời gọi đừng quay lại làm nô lệ cho lề luật, cho những điều xa lạ.
Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Trụ cột thứ hai của tự do là sự thật. Trong trường hợp này cũng vậy. Cần nhớ rằng, chân lý của Đức Tin không phải là một lý thuyết trừu tượng, nhưng là thực tại của Chúa Kitô hằng sống, đứng trực tiếp đụng chạm đến ý nghĩa hàng ngày và tổng thể của đời sống cá nhân. Đức Thánh Cha nhận định về điều này. Có bao nhiêu người không được học hành, thậm chí không biết đọc và viết, nhưng nhưng đã hiểu rõ sứ điệp của Đức Kitô, có được sự khôn ngoan này giải thoát họ. Đó là sự khôn ngoan của Đức Kitô được ban bởi Chúa Thánh Thần qua bí tích rửa tội. Ví dụ, chúng ta thấy có bao nhiêu người đang sống sự sống của Chúa Kitô hơn các nhà thần học vĩ đại. Họ đã làm nhân chứng tuyệt vời cho sự tự do của tin mừng. Tự do làm cho chúng ta tự do theo cách biến đổi cuộc sống của một người và hướng người đó đến điều tốt đẹp. Do đó, Đức Thánh Cha nhận định, để có được tự do thực sự, chúng ta không chỉ cần biết về bản thân mình ở mức độ tâm lý, mà trên hết là biết rõ về chính mình ở một mức độ sâu sắc hơn. Và đó, trong trái tim, hãy mở mình ra để đón nhận ân sủng của Chúa Kitô. Sự thật phải khiến chúng ta khắc khoải. Chúng ta hãy quay lại với từ ngữ rất Kitô giáo này, khắc khoải. Chúng ta biết rằng có những Kitô hữu không bao giờ lo lắng. Họ luôn sống như vậy, không có hoạt động trong tâm hồn, không có khắc khoải. Vì sao? Bởi vì khắc khoải là tín hiệu cho thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong chúng ta, và tự do là một sự tự do năng động, được khơi dậy bởi ơn Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha kết luận, đây là lý do tại sao tôi nói rằng, tự do phải quấy rầy chúng ta, nó phải liên tục đặt ra những câu hỏi cho chúng ta, để chúng ta có thể ngày càng đi sâu hơn vào những gì chúng ta thực sự là. Bằng cách này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng, con đường của sự thật và tự do là một hành trình vất vả kéo dài suốt đời. Để duy trì tự do thì vất vả, không phải là không thể. Hãy can đảm lên, chúng ta tiến bước trên hành trình này và nó sẽ mang lại điều tốt cho chúng ta. Đó là một cuộc hành trình. Trong đó, tình yêu xuất phát từ thập giá hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta. Tình yêu bày tỏ cho chúng ta chân lý và mang lại cho chúng ta sự tự do. Và đây là con đường dẫn đến hạnh phúc. Tự do giải thoát chúng ta, làm cho chúng ta vui tươi và hạnh phúc.
Vào cuối buổi tiếp kiến, một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ sự xấu hổ về thất bại của giáo hội trong việc đối phó với nạn lạm dụng tình dục. Nhận định về bản báo cáo liên quan đến hàng trăm ngàn trường hợp lạm dụng tình dục của các giáo sĩ ở Pháp từ những năm 1950, Đức Thánh Cha nói đây là thời điểm xấu hổ. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi mong muốn bày tỏ với các nạn nhân sự đau buồn của tôi trước những tổn thương mà họ phải chịu. Và Ngài bày tỏ sự xấu hổ về thất bại lâu dài của giáo hội trong việc đặt các nạn nhân ở trung tâm sự quan tâm của mình. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Pháp và các bề trên các dòng tu tiếp tục cố gắng hết sức để những thảm kịch tương tự sẽ không lặp lại. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi và sự nâng đỡ hiền phụ đối với các linh mục của Pháp khi họ trải qua thử thách khó khăn nhưng lành mạnh này. Đồng thời, Ngài kêu gọi tất cả các tín hữu Công giáo Pháp đảm nhận trách nhiệm của họ để đảm bảo rằng giáo hội là ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trang Đình xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 52, từ số 185 đến số 186.
Quá xuất sắc khi nhớ được số kỳ và số. Tại vì chúng ta đã nghỉ quá lâu không đọc Giáo huấn vui rồi, đúng không? Giờ nói thiệt là tôi không biết cậu phải đọc kiểu gì đây nữa.
Thì cậu có nhìn chữ này, đánh vần thôi, sau đó là đọc thôi.
Nói chuyện dễ vậy sao? Tự nhiên ông trưởng đài cũng không bỏ vào trong Google cho nó đọc, hay là cho app, xài app gì đó đọc tự động đi đó. Ha, cớ chi phải ngưng hẳn 3 tháng đó, chờ Trần Đỉnh đi nghỉ hè về.
Thôi, thật ra thì nói tới nghỉ hè tôi mới nhớ là tớ với cậu là phải xin lỗi khán thính giả.
Đúng rồi. Và sau đây thì anh Huy xin trân trọng thay mặt cho Trần Đỉnh xin lỗi. Lỗi tại Huy, lỗi tại Huy, lỗi tại Huy, một phần còn lại là lỗi của Đỉnh. Xin lỗi quý khán giả của Giáo huấn vui vì khi chào tạm biệt số trước thì chúng tôi nhớ là chúng tôi hứa sẽ trở lại sau 2 tháng. Tại vì thật ra chúng tôi đâu có nghỉ hè đến 3 tháng đâu. Nhưng mà Trần Đỉnh của chúng ta thì vui xuân, vui hè, quên luôn nhiệm vụ nên 3 tháng mới về.
Nhưng mà thật ra thì chúng tôi cũng có những cái nỗi lòng riêng của mình. Có những nỗi nhớ nhà này, có những nỗi mà trong năm không có giải quyết được thì trong cái kỳ hè này phải giải quyết luôn.
Giải quyết đúng không?
Nhưng mà thật ra thì tôi thấy là đâu có phải mình tôi đi 3 tháng đâu. Ông cũng tròm trèm 3 tháng ấy đúng không?
Ừ thì thật ra nó cũng có tâm sự.
Wow.
Mà đã gọi là tâm sự là nó khó nói.
Làm gì mà căng vậy?
Bây giờ tôi nói nhỏ với cậu thôi nha. Nói nhỏ nha, đừng có nói cho ai biết nha.
Em đang nói trên đài.
Ôi, thôi lỡ rồi, như phát sóng rồi. Thì thật ra thì nói chuyện này nó không phải chuyện bí mật, nhưng mà nó là chuyện cực kỳ tế nhị.
Mà bí mật có thể bật mí được không?
Thì một tí thôi nha. Đại khái là chuyện tình cảm. Thế rồi tôi vướng chuyện tình cảm ngay cái tháng thứ 3. Nghỉ hè 2 tháng đầu không sao.
Trời, mà chuyện tình cảm là cái chuyện đương nhiên. Thì mình gặp chúng thì mình cảm xúc nó dồn lên rồi.
Nhưng mà cái khổ ở đây không chỉ đơn giản là cảm xúc. Đây là cái cô này nè, cô bám tôi, cô theo tôi 21 ngày tròn. Trời. Không tha ngày nào, không rời ngày nào tôi đi đâu. Cô nói anh đi đâu em đi theo đấy.
Là cậu dễ thương hay sao?
Thì đại khái là có sức hút, hiểu không? Có sức hút. Bao nhiêu người ngoài đường cũng không bám, cũng gặp tôi đây bám.
Đấy. Mà cô thì sao, miêu tả chút đi.
Cô đẹp như hoàng hậu, nó đeo vương miện luôn.
Cậu cũng dấu đỏ nha. Mà cô tên gì?
Tên rất là đẹp nha. Tên mà bố mẹ đặt để lên trường á, trong giấy khai sinh á, tên là Vi. Tên đẹp không? Còn tên ở nhà, tên cúng cơm á là Vít. Cho nên mỗi lần tôi gọi cô là cô Vi, cô Vít. Đấy. Bám 21 ngày mới thao được. May là còn thở được thì mà đọc giáo huấn vui.
Vậy thì phải cầu nguyện nhiều với thầy Huy rồi. Chứ tình hình này mà giáo huấn vui mất lá phổi căng lắm. Nhưng mà thật ra thì không phải là cậu dính những chuyện tình cảm không đâu, mà chính tớ cũng bị
gì kỳ cục vậy ông? Cái tu gì về chuyện tình cảm gì ở đây? Nghiêm túc nha.
Thật ra thì bữa ở ga Termini này, ở Roma này, thì tớ có gặp một cái cô kia. Thế cô ấy bảo là: anh ơi, anh có sẵn lòng giúp một người vô gia cư không?
Tốt thôi mà, dòng tên là nghe nói là ưu tiên thông đồ, là giúp đỡ những người bên lề xã hội đấy.
Đúng rồi, thì tôi cũng bảo là đồng ý thôi, tôi có thể giúp gì, tại vì chúng tôi cũng có rất là nhiều trung tâm.
Tốt thôi.
Thế cô bảo là: vậy thì anh đưa em về nhà với anh với.
bị gai. Thôi, kể có đến mà sáng mai. Chúng ta coi như là phần xin lỗi ở đây coi như xong nhé. Tại vì khán giả người ta đâu có lỗi đâu, làm gì xin người ta biết. Kiếm lỗi đâu ra mà người ta cho mình, đúng không?
Nhưng mà cậu biết sao không? Sau một cái mùa hè vừa rồi thì tớ mới thấy rằng thứ mà tớ học được nhiều nhất đó là cách xin lỗi và lời cảm ơn.
Ủa, nội dung bài trước là vậy hả?
Ông vừa phải. Ông tưởng tôi có bộ nhớ máy tính à?
Thì cậu đọc rồi cậu phải nhớ chứ.
Trời, giờ cậu tự hỏi bất kỳ một khán giả nào ở đây thì coi, là bài cuối cùng 3 tháng trước nói gì? Hỏi ai còn nhớ không?
Thôi khó quá, bỏ qua đi. Em thay làm mới đi, rồi chúng ta trở lại bài cũ sau.
Đồng ý.
Vào bài mới. Và tiêu đề của mục này là: banh tai ra nghe nha. Phân định nhiệm thể.
Cái bài này có tên là banh tai ra mà nghe nha.
Không có mấy những 4 chữ thôi. Phân định nhiệm thể. Nãy giờ đọc 2 lần mà cũng chưa hiểu nó là cái gì hết. Đọc tiếp con thứ khách trai giải thích làm sao.
Rồi, số 185 nè. Theo hướng đó là cái hướng của bài lần trước á.
Không biết hướng gì nữa. Tôi không biết là hướng đó. Đó.
Và theo cái hướng đó đó thì cũng nên xem xét một cách thật là nghiêm túc một cái bản văn kinh thánh mà người ta thường giải thích cái bên ngoài bối cảnh của nó. Bởi vì nếu mà giải thích một đoạn kinh thánh á, thì mình phải hiểu rõ cái bối cảnh của đoạn kinh thánh nó là gì. Giải thích nó một cách chung chung. Và bởi thế người ta có thể bỏ qua ý nghĩa tức thời và trực tiếp nhất của nó, cái ý nghĩa mà rõ ràng là mang tính nghĩa xã hội.
Trời, sao mà mới câu đầu tiên mà nó đã rối não quá rồi, hay là do 3 tháng vừa rồi tôi ăn quá nhiều đồ ngọt.
Bây giờ tôi thấy là mình cứ vào cụ thể một đoạn kinh thánh đi. Xong rồi mình xem là cái ý nghĩa trực tiếp nhất của nó là gì, rồi ý nghĩa xã hội của nó là gì.
Rồi.
Thế là tự nhiên từ từ nó sẽ sáng ra.
Chứ chưa có cần phải nói đến bối cảnh chung chung mà nghiên cứu gì quá kỹ, đúng không?
Đào
thẳng luôn nè.
Đào thẳng luôn nè.
Đó là đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, chương 11, câu 17 đến câu 34, tôi mời ông đọc.
Rồi. Trong cái đoạn kinh thánh này, Thánh Phaolô đề cập đến một cái tình huống mà Ngài nói là đáng hổ thẹn cho cộng đoàn.
Ồ, có gì mà đáng hổ thẹn ghê vậy? Có hổ thẹn mà cái việc là anh Huy bị Covid đeo đuổi hay là Trần Đỉnh đi giúp đưa một người vô gia cư về nhà không? Anh ơi, anh giúp em đưa em về nhà anh nhé. Em vớt vô gia cư nhé. Hổ thẹn.
Không, cái trường hợp này là trường hợp khác. Thánh Phaolô cũng nói là nhân lúc mà đưa ra cái điều này á, tôi không có khen anh chị em đâu. Vì những buổi họp của anh chị em á, không có mang lại một cái lợi gì hết trơn á. Chỉ có gây hại thôi. Bởi vì làm sao? Trước tiên á, tôi nghe rằng khi mà họp cộng đoàn á, anh em phải chia rẽ nhau. Và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Rồi những cái sự chia rẽ của anh em á, thế nào cũng có. Nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức thực sự.
Mà tôi còn nghe nói là Thánh Phaolô còn nhắc họ là khi họp nhau á, anh em quên mất là mình đi đến ăn bữa tối của Chúa, mà mỗi người cứ đi lo ăn bữa riêng của mình trước. Và như thế thì kẻ thì đói, người lại say.
Đó. Và ở đây thì Đức Thánh Cha nói rằng trong cái bối cảnh của đoạn kinh thánh này này, thì một số người giàu á có xu hướng kỳ thị người nghèo. Và điều này xảy ra ngay cả khi mà người ta gặp gỡ đồng bàn với nhau, cùng ăn một bữa với nhau, gọi là bữa ăn huynh đệ đó. Mà bữa ăn huynh đệ này thì kèm theo cái việc cử hành thánh thể.
À, vậy là ngày xưa là thánh lễ là bắt đầu từ một cái bữa ăn như thế này, bữa ăn huynh đệ.
Chia sẻ với nhau, chia sẻ kinh thánh, chia sẻ bánh với nhau.
Đó.
Mà cậu biết không, trong khi người giàu thì thưởng thức các món ăn ngon của họ.
Và những người nghèo thì chỉ đứng nhìn với cái bụng đói.
Đúng rồi.
Và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao, thánh Phaolô chất vấn. Hay là anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của.
Đúng rồi. Và hết số 185 này thì cậu có nhớ gì về cái bài trước không?
Nghe nói cái chữ có của là tự nhiên tôi nhớ tới một cái chữ là sự phong nhiêu. Nên bài trước, cả kỳ trước luôn, nói về vấn đề gọi là mở rộng cái sự phong nhiêu hay là phong phú trong đời sống của mình,
chứ không phải là phong tỏa, đúng không?
Rồi mời tôi bị phong tỏa 21 ngày trời rồi không thấy nắng mặt trời, không đọc giấy hướng vui được, giờ còn nhắc phong tỏa làm gì? Ở đây là phong nhiêu, là phong phú.
Mà chính xác thì nó nghĩa là gì?
Nghĩa là gia đình không có co cụm lại, chỉ biết có mình thôi, mà một gia đình cần mở rộng ra với những người xung quanh, với hàng xóm láng giềng.
Có nghĩa là ở đây là không được phong tỏa, không được khép lại mình, mà là phải thể hiện sự phong nhiêu, phong phú bằng cái tình bằng hữu xã hội này. Như là Đức Thánh Cha nói trong cái tông huấn gì mà Fratelli Tutti gì đó,
Nó nói về tình anh em đó, huynh đệ đó. Vậy nên số vừa rồi Đức Thánh Cha mới nói là theo hướng đó, đó là hướng này nè, đó tôi nhớ bài mà đó, đọc cái này tự nhiên nhớ ra liền rồi đó.
Rồi có vẻ như là đã vào quần rồi đấy. Bây giờ thì qua số tiếp theo luôn đi.
Số tiếp theo 186. Thánh thể đòi hỏi chúng ta phải là chi thể hội nhập vào một thân thể hội thánh duy nhất.
À, vậy bây giờ thì cái này mới có cái từ gọi là nhiệm thể, đúng không? Phân định nhiệm thể.
Okay, là thân thể nhịp màu đó.
Đúng rồi, là thân thể hội thánh duy nhất. Đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng người thông dự vào mình và máu Chúa Kitô không thể đồng thời lại xúc phạm đến thân thể ấy.
Đấy.
Đúng không? Qua cái sự chia rẽ bè phái này.
Đấy.
Có cái việc mà phân biệt đối xử giữa các chi thể của cùng một thân thể.
Đúng rồi, và chúng ta cần biết phân định, để mình nói về phân định nhiệm thể mà, đúng không? Nhận ra thân mình ấy bằng đức tin và đức ái trong các dấu chỉ của bí tích, cũng như là trong cộng đoàn. Nếu không thì ta ăn và ta uống án phạt chính mình.
Đúng rồi. Cái chữ phân định ở đây á, cũng có nghĩa là nhận ra,
thấu suốt luôn.
Đúng rồi, nhận ra những cái người bên cạnh mình á, cũng là một thành phần của thân thể Chúa Kitô, để mà chăm sóc, để mà đồng hành, để mà chia sẻ, đúng không?
Nhìn bằng con mắt đức tin và đức ái, đúng không?
Đúng rồi.
Bản văn kinh thánh này phải nói là một lời cảnh báo nghiêm túc cho các gia đình. Gia đình nào mà sống khép kín trong tiện nghi riêng biệt và tự cô lập mình, trừ trường hợp của anh Huy là không có tiện nghi nhưng mà vẫn phải bị cô lập trong vòng 21 ngày. Đặc biệt hơn là dành cho các gia đình vẫn còn vô cảm trước những đau khổ của những gia đình nghèo và túng quẫn nhất.
Đó.
Đặc biệt trong cái mùa Covid này.
Đúng rồi, vì vậy nên cái cô kia, cô ấy bảo là anh làm ơn đưa em về nhà anh đi. Bây giờ khó xử, không biết sao.
Thì chẳng lẽ bây giờ cô nói thẳng ra là anh ơi, anh nói mẹ em nhận em là con dâu, thì cô nói vậy là quá khéo rồi. Thôi trở lại với chủ đề của chúng ta, phân định nhiệm thể.
Và nói chung là trong mọi việc, nhất là trong việc cử hành thánh thể, thì mỗi người đều được kêu gọi không ngừng phải tự xét mình.
Ủa, để làm gì?
Để mở ra những cánh cửa của gia đình mình, xem là gia đình mình có hướng đến việc mà hiệp thông rộng lớn hơn với những người khác không, đặc biệt là những người mà bị loại trừ ra khỏi xã hội. Và như vậy thì Đức Thánh Cha nói rằng việc lãnh nhận bí tích thánh thể á, mới thực sự là bí tích của tình yêu. Và bí tích ấy làm cho chúng ta, tất cả mọi người, trở nên một thân thể duy nhất.
Wow, chứng tỏ là bí tích thánh thể không có chỉ trong thánh lễ thôi, đúng không?
Đúng
mà còn nối dài đến cuộc sống của mình trong tương quan với người khác. Và Đức Thánh Cha dặn rằng là đừng có quên rằng cái thần bí, hay để trong ngoặc kép nha, cái thần bí của bí tích có đặc tính xã hội đó, chứ phải ở trên trời đâu.
Đúng rồi. Và Đức Thánh Cha nói ai hiệp lễ, hay nói cái khác là rước lễ đó, mà không để cho mình được thôi thúc như là một nghĩa vụ, như một việc phải làm đến với người nghèo, đến với những người đau khổ,
hoặc là ai đi rước lễ mà vẫn còn cố tình thông đồng với các hình thức khác nhau của sự chia rẽ nè, sự khinh miệt và bất công,
thì làm sao?
Thì người ấy đã lãnh nhận thánh thể một cách bất xứng. Đó. Chốt là như vậy.
Và ngược lại, khi mà các gia đình được nuôi dưỡng bằng thánh thể với một ước muốn chính đáng đó, thì đồng thời ngay chính lúc ấy, cái việc khao khát huynh đệ của họ, cái ý thức xã hội quan tâm đến người nghèo, những người bị bỏ rơi á, càng được gia tăng thêm.
Tại vì khi họ muốn đón nhận thân thể Chúa Kitô vào mình, thì họ cũng nhận ra được là Chúa Kitô không chỉ là tấm bóng mà Ngài còn hiện thân nơi từng anh chị em, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ. Này Chúa nói như vậy, tôi nói nha, trong Kinh Thánh đó, Ngài nói khi mà ngươi cho cái người này uống một ly nước lã thôi, đúng không? Người đang khát thì là ngươi cho chính ta.
Đúng không?
Mà cậu biết không, đọc giáo huấn vui như thế này trong vòng mấy chục phút này tôi khát nước vô cùng.
Huy khát hãy cho Huy uống.
Thôi nước của ai chứ còn nước của Đỉnh thì Huy xin từ chối ngay từ đầu. Cảm ơn lòng tốt Đỉnh là vựa muối của Radio Vatican, uống nước kèm thêm khát.
Mà những điều cậu vừa nói làm tớ nhớ đến câu chuyện của mẹ Teresa với một sơ trẻ kia.
Mình sao kể sơ trẻ, nhắc đến sơ trẻ rồi tự nhiên muốn nghe.
Sơ mới toan mới khấn xong luôn.
Trời ơi thánh thiện lắm, trời ơi sáng láng.
Một hôm á là một trong số các sơ đúng không, thấy một người nằm ngoài đường mà sơ đã đỡ ông ta lên. Sơ đỡ ông ấy lên này, da ông còn rụng luôn mà, rụng trên lối đi luôn. Đấy, có nghĩa là dơ giấy lâu ngày không tắm đó. Đấy. Rồi sơ đem ông về nhà, rồi chăm sóc cho ông nhiều giờ đó. Thân mình của ông ấy bị dòi bỏ rút rỉa đó. Đấy, rồi sau 2-3 giờ á thì ông ấy chết. Và ông ấy nở nụ cười trên môi. Rất là mặt rất là tươi. Thế là mẹ Teresa mới hỏi sơ này, sơ thấy thế nào khi mà sơ đụng vào người ông ấy?
Chắc thấy ghê lắm thôi, tại vì sơ thì trẻ mà.
Đấy, rồi sơ đụng vào da thịt của ông ấy thì sơ thấy làm sao?
Để tôi thử đụng. Ui.
Chưa tắm.
Thôi nói thì nói này xong cho lẹ đi. Rồi ghê quá.
Thì sơ mới nói này, thưa mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy sự hiện diện của Chúa Kitô như vậy.
Cậu thấy chưa, sơ mới khấn mà sơ có cảm nghiệm thiêng liêng như vậy. Chứng tỏ là 2 năm nhà tập của sơ làm hơi bị tốt
đấy. Đấy,
cậu rồi. Nhìn lại cậu đi, 2 năm nhà tập, 3 năm chip, đi thực tập thêm 2 năm nữa. Học sau 1 năm thân học bên Roma. Cậu nhìn lại cậu đi.
Toàn. Nói chung là trong mỗi cơ hội, nhất là trong thánh thể, có cơ hội để xét mình liên tục. Xem là mỗi ngày mình có sống hơn được tí nào không.
Và đặc biệt là khi đi lễ, khi rước lễ thì phải nhớ rằng rước lễ thôi chưa có đủ, mà phải là
ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân, ta đừng lo vì Thiên Chúa Ngài biết con người ta nhiễu đuối lỗi lầm, nên Ngài thương ban ơn thánh mọi miệng. Ta sống sao để thành chứng nhân.
Sống sao để thành chứng nhân đó.
Đúng rồi. Và như một cái bài hát khác rất là nổi tiếng thì nói rằng thánh lễ thì phải là chung xây cuộc đời bác ái.
Thánh lễ nối kết chúng ta nên một, ra đi chung xây cuộc đời bác ái.
Đã. Thiếu một trong hai cái điều thì cậu thấy sẽ như thế nào?
Thánh lễ không còn trọn vẹn nữa.
Đó. Và như một con chim chỉ có còn một cánh thôi.
Đấy, gãy một cánh ha. Cho nên là vừa thánh lễ, thánh thể mà vừa cùng chung xây cuộc đời bác ái.
Vậy thì tuần này người nông dân chúng ta phải làm gì?
Chúng ta không cần trồng cây nữa. À quên, cứ tiếp tục trồng cây nhưng mà ý thức hơn về đời sống đạo của mình nhé.
Và mong rằng những cái thánh lễ sẽ trở lại sớm sau thời Covid, mà ai cũng có thể tìm được cơ hội của mình để thực thi bác ái.
Tôi tin chắc là sau một thời gian dự lễ online, mọi người trở lại với thánh lễ sẽ với một cái tâm tình háo hức và sống động hơn nhiều.
Và cũng trong tâm tình ấy thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, cho cả thế giới sớm vượt qua được Covid này. Hy vọng rằng trong mỗi biến cố ta có thể tìm thấy được một dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn kêu gọi để hoàn cải.
Vâng, một dấu chỉ của niềm hy vọng, của tình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi không nhắc quý vị rằng nếu ai nhớ giáo huấn vui quá trong 3 tháng vừa qua, xin hãy bấm một subscribe và một like cho kênh YouTube của chúng tôi. Không phải là để quảng cáo, tại vì thực ra chúng tôi không có quảng cáo, nhưng mà là để mỗi thứ năm hàng tuần thì YouTube nhắc quý vị bằng một cái tiếng bon, một cái có chương trình giáo huấn vui ngày thứ năm, là chúng ta cùng gặp lại nhau, cùng chia sẻ với nhau.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.